Chương 426. Cô thì sao? Phải làm gì với cô đây? Cô không phải người người lạ, mà là vợ của Sở Luật Anh. Hiện tại anh đang làm cái gì? Bằng lòng trao hôn nhân cho một người phụ nữ khác, vậy Lý Mạn Ni coi là cái gì? Anh sẽ làm gì với cô ta? Lẽ nào sẽ giống như anh đối với tôi 4 năm trước vậy? Để một người đàn ông leo lên giường cô ta, để cô ta thân bại danh liệt ly hôn với anh, để anh hoàn toàn thản nhiên cưới một người phụ nữ khác. Hay anh một lần nữa ham của lạ, muốn tôi một con điếm làm người tình của anh? Hai chữ đó anh đã nói với cô không biết bao nhiêu lần, cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cô vừa dứt lời, đôi môi Sở Luật khẽ run rẩy, Lý Mạn Ni đằng sau thì lảo đảo như muốn ngã, anh không thể làm vậy với cô, không được, cô không muốn làm một hạ nhược tâm thứ hai. Cô vội vàng đi tới túm chặt lấy áo Sở Luật, gương mặt vốn điềm đạm đáng yêu giờ đây đẫm nước mắt, làm trôi sạch lớp trang điểm tỉ mỉ của cô. Luật. Cô gọi tên anh, nhưng trong đôi mắt u ám của anh chỉ có hình bóng của duy nhất một người. Cô biết sự việc ngày đó là anh làm, anh cũng không thể nào chối bỏ, vì đó là sự thật, lúc này anh đang phải trả giá cho nó. Có người thích làm kẻ thứ ba, có người thích phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, nhưng tôi thì không. Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt mở miệng, ôm lấy tay trái của mình, bọn họ có nhận ra không? Sự việc 4 năm trước như đang được tái hiện lại, chẳng qua đối tượng đã chuyển thành người khác, nhưng cô không có hứng thú, cũng chẳng buồn châm chọc. Sắc mặt Lý Mạn Ni hết xanh rồi lại trắng, giống như vừa bị tát mạnh một cái. Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, ngày đó Sở Luật xử lý mọi chuyện gọn gẽ, hoàn mỹ, nhưng trong lòng công chúng cô vẫn không tránh được cái danh kẻ thứ ba. Tôi bây giờ sống rất tốt. Hạ Nhược Tâm nhìn thẳng Sở Luật mỉm cười, có những thứ đã làm mất rồi thì vĩnh viễn sẽ không tìm lại được nữa. Tôi đã nợ anh những gì tôi cũng trả hết rồi, bằng thân thể của tôi, 4 năm của tôi, tất cả của tôi muốn hận anh, nhưng tôi cũng không còn yêu anh nữa. Nói xong cô dứt khoát quay người bước đi, không hề nhìn thấy sự đau khổ lóe lên trong mắt Sở Luật, tất cả mọi người đều cho rằng Sở Luật là người không có trái tim, không biết đau tim là gì, trước kia anh không biết. Nhưng giờ anh đã đang cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đó rồi. Anh không đuổi theo cô, vì anh không có tư cách, vì người phụ nữ đang đứng cạnh anh mới là vợ anh. Thứ mà cô muốn, bây giờ anh không thể cho nổi nữa. Anh đặt tay lên ngực mình, nơi này rất đau, gần đây anh mới cảm nhận được nỗi đau đó. Trái tim anh đau đớn vì một người phụ nữ, nhưng có lẽ nó vẫn luôn âm ỉ ở đó 4 năm rồi. Luật, tại sao? Không phải anh rất hận cô ta sao? Không phải anh đã nói anh chẳng qua chỉ muốn trả thù cô ta sao? Tại sao, bây giờ anh lại đối với cô ta như vậy? Trước kia dường như cô ta đã nợ anh cả thế giới, nhưng bây giờ, giống như, chính anh mới nợ cô ta cả thế giới vậy. Lời nói của Lý Mạn Ni lúc này thật chói tai, khiến Sở Luật hồi phục tinh thần. Em muốn biết sao? Anh không hề đẩy tay Lý Mạn Ni, chỉ lạnh nhạt hỏi cô. Chương 427. Em muốn biết. Sở Luật không gạt tay Lý Mạn Ni ra, chỉ lạnh nhạt hỏi. Lý Mạn Ni sửng sốt, cô không đồng ý hay từ chối, cơ thể lại run rẩy không ngừng. Em yên tâm, anh sẽ không làm lại chuyện đó lần thứ hai đâu, em không cần phải lo lắng anh sẽ làm gì em. Sở Luật kéo tay cô đi về phía trước. Lý Mạn Ni cũng cố gắng đuổi kịp, cô sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi anh sẽ biến mất. Nhưng thực ra, cô đã mất anh rồi. Trong một nhà hàng, Sở Luật uống cạn một ly rượu, ánh mắt tối đen, sâu không nhìn thấy đáy, anh đặt ly xuống, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Những gì em muốn biết anh đã nói hết rồi, em còn thắc mắc gì nữa không? Sắc mặt Lý Mạn Ni vô cùng khó coi, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, anh nói người anh tìm vốn dĩ không phải Hạ Dĩ Hiên mà là Hạ Nhược Tâm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh còn nói người anh yêu vốn phải là Hạ Nhược Tâm, còn Hạ Dĩ Hiên vốn được cho là đã chết lại không hề chết. Rằng anh đã hận sai người rồi. Vậy bây giờ, anh định thế nào? Lý Mạn Ni trầm giọng nói, còn có sự tuyệt vọng không thể che giấu. Sao lại có thể như thế này? Người mà anh tìm kiếm lại là Hạ Nhược Tâm. Vậy cô phải làm thế nào để giữ được anh, bảo vệ được hôn nhân, bảo vệ được gia đình của mình đây? Cứu vãn. Sở Luật thẳng thắn nói, lạnh lùng và kiên định. Vậy còn em thì sao? Lý Mạn Ni thất vọng hỏi anh. Anh muốn cứu vãn mối quan hệ với một người phụ nữ khác, vậy còn người vợ là cô sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ anh muốn cô ngoan ngoãn nhường lại vị trí sở phu nhân này cho người vợ trước của anh, sau đó sẽ chúc phúc cho hai người sao? Cô không làm được, vĩnh viễn không làm được. Cô nỗ lực 4 năm nay, bất kể chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không hết hy vọng, muốn cô buông tay trừ phi cô chết. Sở Luật lại uống cạn một ly rượu khác, lúc này anh không phải đang đàm phán, anh chỉ đơn giản là nói cho cô biết mọi chuyện, còn những việc sau đó anh chưa hề nghĩ tới. Anh đã nói rồi, anh sẽ chẳng làm gì em cả. Sở Luật trầm mặc nói, anh chưa bao giờ thực sự lo nghĩ về cô, bọn họ là cùng một loại người, có thể không từ một thủ đoạn nào để có được cái mình muốn, cũng có thể vô sỉ tính toán bất kỳ kẻ nào, người như vậy sao có thể dễ dàng buông ta đây. Cánh môi Lý Mạn Ni run rẩy. Hạ Dĩ Hiên là người anh yêu lầm, còn Hạ Nhược Tâm mới là tình yêu đích thực của anh, vậy em, Lý Mạn Ni này là cái gì đối với anh? Anh nói đi. Lý Mạn Ni đặt hai tay lên bàn, dùng sức siết chặt. Sở Luật đặt lý rượu xuống, đứng lên nắm lấy tay cô. Về thôi, muộn rồi, mai anh còn phải đi làm. Anh không muốn trả lời, anh vốn dĩ không thể trả lời được Lý Mạn Ni cũng không buồn dê tha cho anh. Cô muốn biết cô có địa vị gì trong lòng anh, cô có ý nghĩa như thế nào với anh. Em là vợ anh. Sở Luật thu tay về đút túi quần, anh từng có hai người vợ. Một người đã hứng chịu tất cả sự tàn nhẫn của anh, một người thì có được tất cả tình yêu thương của anh. Thực sự mà nói, cô may mắn hơn người nọ rất rất nhiều. Tất cả đều là lỗi của anh sẽ tìm một con đường toàn vẹn nhất, nhất định anh sẽ không phạm sai lầm nữa. Chương 428. Vợ. Em chỉ là vợ của anh. Lý Mạn Ni mỉm cười bi ai, hóa ra ngoại trừ điều này, cô chẳng là cái gì trong lòng anh cả. Cô muốn nhìn thấy tình yêu trong mắt anh. Chỉ một chút thôi cũng được, nhưng đôi mắt anh quá u ám, cô chẳng nhìn ra được điều gì cả. Hóa ra, 4 năm nay, cô chưa bao giờ chạm được vào trái tim anh. Cô vội vàng lau nước mắt, nhanh chân đi tới ôm lấy cánh tay anh, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Đúng rồi, chúng ta về thôi. Anh nói đúng, cô chính là vợ anh, không một người phụ nữ nào có thể phá hủy hạnh phúc gia đình của cô, bất kể là ai cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi. Xe dừng lại trước cửa nhà họ Sở, Sở Luật và Lý Mạn Ni một trước một sau đi vào, ngay cả người giúp việc cũng cảm nhận được sự kỳ quái giữa bọn họ. Luật. Lý Mạn Ni vội vàng bước tới ôm hông anh từ phía sau. Luật, không có cô ta, chúng ta cứ sống thế này không phải ai rất tốt sao. Em sẽ là một người vợ tốt của anh, và lại, anh không nhận ra sao, cô ta không yêu anh, cô ta không thể lại yêu anh được nữa. Sở Luật cứng đờ người. Gỡ tay Lý Mạn Ni ra, dạo này anh rất bận, anh sẽ nghỉ ngơi trong phòng làm việc, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi anh. Anh đi thẳng về phía trước, bỏ mặc Lý Mạn Ni đang không ngừng lắc đầu. Thật đó, hai người không thể nào đâu, bắt đầu từ thời khắc anh lựa chọn bỏ mặc đứa bé kia, hai người đã không thể. Lời nói của cô bị tiếng đóng cửa thật mạnh của Sở Luật cắt ngang. Có một số chuyện có thể tha thứ được, nhưng cũng có chuyện không thể nào tha thứ được, Luật. Anh vĩnh viễn sẽ không biết được anh từng có một đứa con gái, anh đã giết đứa bé đó, anh cho rằng cô ta sẽ bỏ qua cho anh sao? Không thể nào, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta sẽ sinh con, Hạ Nhược Tâm đừng hỏng cướp được anh khỏi em. Cô nói, khoe môi nhếch lên, không một ai có thể cướp anh đi, không một ai. Sở Luật tự nhốt mình trong phòng làm việc, bàn tay không ngừng xoa bóp cái trán, sắc mặt vẻ vải, anh từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Ngồi xuống ghế, anh mở ngăn kéo, lấy các hạt ngọc trai ra, vụng về cầm một chiếc kim khâu lên, có lẽ từ khi ra đời tới giờ đây là lần đầu tiên anh cầm kim khâu. Ui ra! Anh kêu lên một tiếng, ngón tay bị kim đâm vào đau nhói, có giọt máu thật to rỉ ra, anh vội vàng cho ngón tay lên miệng, nhàn nhạt ngửi thấy mùi máu tanh. Từ lúc bắt đầu tới giờ ngón tay anh đã bị đâm phải mười mấy lần. Anh lại cầm kim lên, nhíu mày chăm chú. Tỉ mẩn sâu từng viên ngọc trai một. Ở trên phương diện làm ăn, anh là một cao thủ đàm phán. Ở công ty, anh là chủ nhân tập đoàn Sở Thị mà mọi người phải kính sợ. Ở trên thương trường, anh được biết là một nhân vật tầm cỡ khét tiếng. Nhưng ở trước chiếc kim may bé xíu này, anh chỉ là một kẻ ngu ngốc. Chương 429. Có lẽ anh vẫn luôn là một kẻ ngốc. Anh cho rằng bản thân rất thông minh, có thể tính toán được tất cả. Nhưng có một điều quan trọng nhất là anh quên mất, rằng anh cũng là con người, cũng có cảm tình. Nếu năm đó anh biết dừng lại đúng lúc, có lẽ chuyện đã không đến mức này. Lại có thêm một giọt máu rỉ xuống lòng bàn tay anh, hóa ra ngón tay vừa có thêm một vết đâm nữa, dưới ánh đèn lờ mờ, đống tài liệu vẫn được xếp thành hai chồng một bên bàn làm việc. Mà trước mặt anh chỉ có đúng một chiếc hộp, bên trong là các hạt ngọc trai rất nhỏ, lỗ sâu thành chuỗi cùng rất khó nhìn thấy được. Vậy mà anh vẫn rất chăm chú tỉ mẩn sâu từng hạt một, một tay anh đã phá hủy hạnh phúc của cô, nhưng anh sẽ trả lại tất cả cho cô, bằng bất cứ giá nào. Lý Mạn Ni đứng ngây ngốc trong phòng khách, bất lực nhìn cánh cửa phòng anh đóng chặt, sự dịu dàng vốn có nay đầy hàn sương, cô quay người, tự nhốt mình vào trong một căn phòng khác. Hai cánh cửa, hai người trong hai căn phòng, hai thế giới, đây chính là lý do mà bọn họ không thể lại gần nhau được nữa. Nhược Tâm. Cao Giật gõ nhẹ xuống bàn, mà người phụ nữ ngồi đối diện anh vẫn ngẩn cả người, mà từ khi cô trở về cũng là bộ dáng này. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng nửa tiếng rồi, không biết đang suy nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy. Nhược Tâm. Anh gọi một tiếng nữa, thỉnh thoảng cô vẫn gắp cơm bỏ vào miệng, một bát cơm nhỏ này cô ăn nửa tiếng rồi vẫn chưa hết. Anh thực sự không biết đến sáng sớm mai liệu cô có ăn xong không, một bữa cơm chưa bao giờ kéo dài như vậy. Anh vươn tay cầm lấy đôi đũa của Hạ Nhược Tâm, lúc này cô mới hồi phục tinh thần, quay qua nhìn chằm chằm tay mình. Sao đũa của em lại ở trong tay anh? Cô nhìn đôi đũa trong tay anh rồi lại nhìn bàn tay trống không của mình. Em nhìn bát cơm của em xem, em đã ăn mất bao nhiêu lâu rồi, Tiểu Vũ Điểm còn ăn cơm xong xuôi rồi còn em lại chưa? Sao vậy, trong cơm có cắt hay thuốc độc thế? Cao Giật nhướng mày, đặt lại đôi đũa vào tay Hạ Nhược Tâm. Ôi em quên mất. Cô vội vàng bưng bát cơm lên, bàn tay có chút cứng đờ, quả nhiên bát cơm vẫn đầy nguyên, cô đang suy nghĩ một chuyện đến mức xuất thần, thậm chí quên cả ăn cơm. Tiểu Vũ Điểm tròn mắt tò mò, nghiêng đầu nhìn cô, mẹ, hôm nay cơm rất ngon, con đã ăn rất nhiều. Cô bé bật cơm của mình lên, bên trong quả nhiên một hạt cơm cũng không còn, mẹ cô bé đã dặn dò không được bỏ phí lương thực. Tiểu Vũ Điểm ngoan, đi làm bài tập đi con. Anh xoa đầu Tiểu Vũ Điểm. Anh có một số chuyện muốn nói với Hạ Nhược Tâm, anh có ngốc cũng nhìn ra cô đang có tâm sự. Vâng. Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống ghế, rồi chạy vào phòng mình. Cô bé thực sự có rất nhiều bài tập phải làm, một mình cô bé cũng có thể tự hoàn thành được. Nhược Tâm. Tiểu Vũ Điểm vừa đi khỏi, Cao Giật liền đặt tay lên vai Hạ Nhược Tâm, nói cho anh nghe, em đang làm sao vậy, có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì đúng không? Chương 430. Trên vai có sự ấm áp, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới lắc đầu, không có chuyện gì. Mỉm cười tự nhiên, cô vừa nhận ra cô không phải là người có thể che giấu tâm sự của mình tốt cho lắm. Nhất là khi ở trước mặt Cao Giật, mà cô thì chưa từng lừa gạt anh. Em đừng giấu anh, em đã gặp phải người nào khiến em không thoải mái như vậy. Khả năng quan sát của Cao Giật rất tốt, nhìn qua có thể biết được Hạ Nhược Tâm có chút mất tự nhiên. Rõ ràng cô đang giấu giếm điều gì đó, mà cô vốn không biết nói dối, trên gương mặt và cả trong ánh mắt liền có thể nhìn ra đờ vê đút họ cờ là cô nói dối. Lồng ngực Hạ Nhược Tâm cảm thấy vô cùng khó chịu, cô trầm mặc túi đầu, giữa cô và Sở Luật đã kết thúc, chỉ là cô không hề nghĩ tới mọi chuyện sẽ chuyển bị hiển theo hướng như vậy. Người đàn ông kia nói đã biết sai hay đây chỉ là một âm mưu khác của anh ta, muốn khiến cô phải đau khổ hơn. Cô từ lâu đã không còn tin anh. Nhưng điều này không khỏi khiến tâm trí cô rối loạn, cô không muốn gặp lại anh, thực sự không muốn, bởi anh là ác mộng, là địa ngục của cô. Nhược Tâm, nói cho anh biết. Cao Giật ôm lấy gương mặt cô, chỉ là muốn cô mở rộng lòng với anh, cứ như thế này thực sự không tốt, cô sẽ sầu lo tới sinh bệnh mất. Hạ Nhược Tâm nắm lấy tay anh, bàn tay anh thật ấm áp, cô đang do dự. Cao Giật, em chưa bao giờ kể cho anh nghe về quá khứ của em, bây giờ anh có muốn nghe không? Nhìn gương mặt mãi mãi dịu dàng của Cao Giật, thực sự không muốn giấu anh. Anh đã nói rồi, anh cho em thời gian, nếu em đã sẵn sàng thì em có thể nói cho anh. Cao Giật nắm tay Hạ Nhược Tâm, kéo cô đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, quàng tay qua bả vai cô, anh bị ẹt đây sẽ là một câu chuyện thật dài. Đó có thể là một câu chuyện buồn bởi anh chưa bao giờ thấy cô thực sự hạnh phúc. Anh biết không? Hồi Tiểu Vũ Điểm bị bệnh, có hai người có tủy tương thích với tủy của con, bàn tay cô đặt trên đùi được Cao Giật nắm lấy, thật ấm áp, như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô. Chuyện quá khứ cô không muốn nhắc lại, vì nó khổ quá, mệt mỏi và đau buồn. Anh đã nghe nói ngày đó có một người đàn ông họ Sở đồng ý hiến tủy, nhưng đột nhiên anh ta lại xuất ngoại. Anh nhíu mày có chút bất bình, anh không thể hiểu nổi có chuyện gì lại quan trọng hơn sinh mệnh của một đứa trẻ. Nếu anh không xuất hiện đúng lúc, thì Tiểu Vũ Điểm đã không còn nữa. Lúc đó sức khỏe cô bé đã quá suy yếu, chỉ e không còn bao nhiêu thứ ở gian nữa.
Đúng vậy.
Hạ Nhược Tâm gật đầu, trong mắt có chút xa xăm. Anh ta tên là Sở Luật, là chủ nhân của tập đoàn Sở Thị, và là ba ruột của Tiểu Vũ Điểm. Cảm giác bàn tay đang nắm tay mình siết chặt, mà Cao Giật vẫn im lặng, kiên nhẫn lắng nghe cô. Chương 431. Khi đó, em mới có 4 tuổi, em và con gái nhà họ Hạ đều có cùng ngày sinh nhật, chẳng qua trong mắt bọn họ chỉ có một mình Hạ Dĩ Hiên mà quên mất em. Ngày hôm đó, em đã gặp một bé trai, cậu ta đã đưa cho em một tấm bùa hộ mệnh. Cô nói rất chậm, nói kỹ càng về cuộc sống của cô ở nhà họ Hạ, không có mấy sự oán trách hay thống khổ, vì mọi chuyện đều đã qua rồi. Cô nói đến việc Hạ Dĩ Hiên chết, nói đến cuộc hôn nhân trả thù, nói đến Sở Luật giả tình giả nghĩa, cuối cùng nói tới hoàn cảnh cô sinh Hạ Tiểu Vũ Điểm, một mình nuôi con, sau đó sống cuộc sống khăng khổ. Tiểu Vũ Điểm bị bệnh, bệnh rất nặng, em cần tiền, cần rất nhiều tiền, em biết đó là căn bệnh không thể coi thường, con không phải là em để có thể đi bán máu lấy tiền, kể cả khi em có bán sạch máu của mình cũng không thể kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Hạ Nhược Tâm tiếp tục nó, thỉnh thoảng có vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô. Em đi tìm mẹ em, bà nói Tiểu Vũ Điểm của em là đồ con hoang, chết là đáng đời, bà không muốn cứu em, cũng không muốn cứu con gái em. Em đã đi tìm Sở Luận, vợ của anh ta lại dùng mọi cách ngăn cản em. Em biết, bọn họ không muốn Tiểu Vũ Điểm của em sống sót, bọn họ đều nói con là đồ con hoang, nhưng con không phải như vậy, con là bảo bối của em, là con gái em. Cho nên, cuối cùng em chỉ có thể bán mình, ở đó em đã gặp Trầm Vi. Em bắt đầu phải tiếp rượu, cho dù người ta có bắt nạt coi thường em chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi không ai có thể giúp em, không ai có thể cứu Tiểu Vũ Điểm, em phải cứu con, nhất định phải cứu con. Sau đó em biết được Sở Luật có tùy tương thích với Tiểu Vũ Điểm, lúc đó em thực sự cảm thấy mình như được sống lại, em có thể chịu đựng bị anh ta làm nhục, bị anh ta coi thường, anh ta có thể gọi em là con điếm, có thể không ai coi em là con người, chỉ cần anh ta có thể cứu Tiểu Vũ Điểm. Em sẽ làm tất cả. Chẳng qua anh ta không hề muốn, bởi vì vợ của anh ta có thai, cô ta không muốn để cho anh ta đi cứu con em. Em đi tìm cô ta, cầu xin cô ta nhưng cô ta chỉ nói anh ta hận em, cho nên đến cả con gái em anh ta cũng hận. Nếu con thực sự là con ruột của anh ta, nếu con không chết anh ta sẽ bóp chết con. Khi đó, em đã vô cùng tuyệt vọng, em cứ ngỡ Tiểu Vũ Điểm của em sẽ chết, cứ ngỡ con sẽ chết cố gắng nín khóc. Cao Giật dịu dàng giúp cô lau nước mắt, cô chỉ cảm thấy mi mắt nặng trĩu không mở ra được. Anh biết không, mắt cô đang khóc nhưng miệng lại mỉm cười, nếu như không có anh, có lẽ em và Tiểu Vũ Điểm đã không còn tồn tại trên đời, cũng sẽ không có ai biết đến mẹ con em, nói không chừng, ngay cả người nhặt xác cho em cũng không có. Anh biết, anh biết. Đôi mắt Cao Giật vằn đỏ, anh cho rằng cuộc sống cô không hề dễ dàng. Chỉ là không ngờ cuộc sống của cô còn thê thảm hơn cả tưởng tượng của anh. Một mình sinh ra Tiểu Vũ Điểm, là bác sĩ, anh biết việc này nguy hiểm và đầy đau đớn đến mức nào. Nhược Tâm, không sao, không sao đâu. Anh ôm chặt người phụ nữ đã chịu đựng sự đau khổ tột cùng này vào lòng, trước kia muốn biết chuyện của cô, nhưng nghe xong anh lại thấy hối hận biết bao, bởi để cô nói ra không khác gì bắt cô phải sống lại quá khứ mà cô không muốn đối mặt, anh biết so với lời nói. Hiện thực cô phải trải qua còn khắc nghiệt, đáng thương và thiệt thòi hơn rất nhiều. Chương 432. Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ưu tư trong mắt cũng bắt đầu rơi đi. Cô mỉm cười, khóe mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Hôm nay em đã gặp lại anh ta nói với em, anh ta đã biết cô bé mà anh ta gặp hồi còn bé chính là em. Anh ta nói muốn bù đắp cho em, rằng em muốn gì cũng được, nhưng em thì có thể muốn gì đây? Em sợ. Biết đâu đây lại là một âm mưu khác của anh ta, có khi nào anh ta sẽ làm Tiểu Vũ Điểm bị tổn thương không? Cao Giật ôm vai Hạ Nhược Tâm, nhẹ nhàng vỗ về, không phải sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy đến với mẹ con em. Trên mặt anh chưa bao giờ tồn tại sự rét lạnh như lúc này, người mà Cao Giật muốn bảo vệ, không một kẻ nào có thể làm tổn hại bất kể là Tiểu Vũ Điểm hay Hạ Nhược Tâm. Cao Giật, em sợ, em rất sợ. Hạ Nhược Tâm níu chặt lấy áo Cao Giật, càng nghĩ càng kinh hãi, người đàn ông kia càng bày tỏ sự chân thành, thái độ càng khẩn thiết thì cô càng sợ hãi. Cao Dật đặt cằm lên đỉnh đầu Hạ Nhược Tâm, ôm cô chặt hơn một chút. Hãy tin anh, Nhược Tâm, em sẽ không để mẹ con em có chuyện. Vòng tay của anh vẫn ấm áp như vậy, mang lại cho cô cảm giác an tâm. Hạ Nhược Tâm chậm rãi nhắm mắt, cô tin anh. Được rồi, Nhược Tâm, hãy quên những chuyện trước kia đi. Chúng ta vẫn sẽ sống như trước kia. Anh ta là anh ta, em là em. Hai người sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Giọng nói của Cao Dật vô cùng ôn hòa truyền vào tai Hạ Nhược Tâm, ấm áp như gió xuân, nước mắt trên mặt cô cũng đã khô đi. Cao Dật khẽ nâng mắt, bên trong ẩn ẩn sát khí. Bọn họ cũng không biết, một cánh cửa nhỏ vừa khép lại. Tiểu Vũ Điểm xoay người, ôm bút bế trên đầu giường rồi đặt trước mắt mình. Mẹ! Cô nhẹ nhàng gọi Hạ Nhược Tâm một tiếng, trên gò má có chút lãnh đạm, tuy nhìn vẫn rất đáng yêu, nhưng đột nhiên cô bé trở thành một đứa trẻ không dễ tới gần. Mà bên ngoài, ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu xuống hai người, dường như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề vừa rồi, sự bình tĩnh và an tâm trở về với bọn họ. Một lúc lâu sau Hạ Nhược Tâm ở trong lòng Cao Dật mới ngẩng đầu lên, Cao Dật vươn tay sửa sang lại cho cô vài sợi tóc bị rối. Sau này không cho em khóc như vậy nữa, không đẹp tí nào, em đã làm mẹ rồi, phải làm một tấm gương tốt cho Tiểu Vũ Điểm noi theo, đừng để cho con cũng giống như em khóc xấu xí như vậy. Hạ Nhược Tâm không khỏi bật cười, cô nào có muốn khóc, chẳng qua vừa rồi quá xúc động lại bị anh nhìn thấy. Đúng rồi, Hạ Nhược Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng lên, thiếu chút nữa thì ngã, Cao Dật không khỏi toát mồ hôi lạnh, người phụ nữ này không dọa anh đến mức tim muốn nhảy ra ngủ và thì không ngủ ngon có phải không? Chương 433. Cẩn thận một chút. Anh bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Ừ, chờ em một chút. Hạ Nhược Tâm vội vàng đi qua anh, dường như là rất vội, Cao Dật khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế sofa, phụ nữ thật là khó hiểu, anh lắc đầu cười, nhưng hấp tấp như vậy so với vừa rồi khóc thì tốt hơn, anh đặt tay lên ngực, cảm giác nơi này vẫn nhói đau. Nhược Tâm à Nhược Tâm, anh đã khiến trái tim này không còn là của anh nữa rồi, em nói xem phải làm sao đây. Hạ Nhược Tâm vội vàng tìm cái túi kia, cô không nhớ lúc về nhà đã tiện tay để ở chỗ nào. Bây giờ muốn tìm lại không thấy, cô vỗ trán mình, sao trí nhớ của cô giờ lại kém như vậy chứ, hay là già mất rồi. Cô vào phòng mình, tìm một vòng cũng không thấy, sau đó là phòng Tiểu Vũ Điểm, ngay cả phòng của Cao Dật cũng đã tìm, cuối cùng chỉ có thể túi đầu đi ra, thực sự cô không nhớ nổi mình đã để chiếc áo mới mua ở đâu. Em đang tìm cái gì, anh giúp em. Cao Dật đứng lên, khó hiểu hỏi cô. Một cái túi, màu xanh. Em quên mất để đâu rồi. Hạ Nhược Tâm vẫn đặt tay lên trán, vẫn nhớ không ra, lúc đó cô vừa về là đi nấu cơm luôn, vừa nấu cơm vừa ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa thì cắt phải tay mình, mà chiếc áo kia để ở đâu cô hoàn tủ ản không có ấn tượng gì. Một cái túi màu xanh. Cao Dật hỏi lại. Đúng vậy. Hạ Nhược Tâm gật đầu, cô chỉ nhớ được mỗi màu sắc chiếc túi. Có phải là cái này không? Cao Dật lấy một chiếc túi từ sau lưng mình, cái này vẫn luôn ở trên ghế sofa, anh không biết bên trong là cái gì nên đã đặt sang một bên, sợ ngồi đè lên nó. A, chính là cái đó. Hạ Nhược Tâm vội vàng lấy lại chiếc túi trong tay Cao Dật, ôm khư khư trong ngực mình, nếu làm mất nó cô sẽ hối hận muốn chết luôn, đây chính là món quà đầu tiên cô tặng cho anh mà. Đúng rồi, cô mỉm cười với Cao Dật rồi đặt lại chiếc túi vào tay anh. Thấy cái túi lại trở về với mình, lúc này Cao Dật mới nhận ra được điều gì đó. Ý em là, cái này là cho anh. Đúng vậy, em mua cho anh đó. Hạ Nhược Tâm gật đầu, trên mặt ửng hồng có chút mất tự nhiên, đương nhìn cũng có sự mong đợi, không biết anh có thích không, bởi cô không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Đôi mắt Cao Dật cong lên, dường như anh thực sự rất vui, lần đầu tiên anh nhận được một món quà đặc biệt thế này. Không ngờ Nhược Tâm có lòng mua quà tặng anh. Anh mở túi, bên trong là một chiếc sơ mi màu xám cho nhạt, cô có nhớ việc áo của anh bị rách sao? Anh có thích không? Hạ Nhược Tâm nhìn anh chăm chú, cô vẫn là có chút lo lắng lỡ anh không thích. Đương nhiên rồi, anh rất thích màu này. Cao Dật nhẹ nhàng vuốt áo sơ mi, chất vải rất mềm mỏi, áo màu trắng hoặc có màu sắc đơn giản là kiểu áo mà anh thích mặc nhất. Chương 434. Vậy thì tốt, lúc này Hạ Nhược Tâm mới yên tâm, mua đắt không bằng mua đúng đồ không bằng có được tấm lòng, đương nhiên cái này cũng không tính là có được lợi lộc gì. Để anh mặc thử. Cao Dật đứng lên, lập tức cởi nút áo của mình, Hạ Nhược Tâm há hốc miệng, vội vàng quay mặt đi, cái này gọi là hoàn cảnh tế nhị không được nhìn. Ha ha! Cao Giật bật cười, vào phòng thay áo, anh biết nếu cứ cởi thẳng ra ở đây, cô sẽ còn ngượng chín cả mặt, đã làm mẹ rồi da mặt vẫn mỏng như vậy, đáng yêu y y như con gái cô. Anh vào phòng mặc thử áo sơ mi mới, thật sự vừa vặn, không thừa không thiếu một phân. Anh ra ngủ vải rửa lưng vào cửa, em đừng lo lắng, anh mặc rất vừa dáng vẻ thản nhiên vô cùng mê người. Người đàn ông này nếu bằng lòng, anh sẽ vĩnh viễn mang lại cho cô cảm giác thoải mái như gió xuân ấm áp, không có bất kỳ sự áp lực nào. Anh đi tới trước Hạ Nhược Tâm, túi đầu nhìn chiếc áo, rồi nhìn thẳng vào cô. Nhược Tâm, đã rất lâu rồi không có ai mua quần áo cho anh thực sự rất vui. Anh vuốt ve gương mặt cô, mua quần áo cho anh cả đời này có được không? Em mua, anh sẽ chi trả. Anh cười, có vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng hoàn toàn có thể nhận ra được sự nghiêm túc trong đó. Hạ Nhược Tâm sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Thời gian cả đời rất dài, cô không chắc mình có thể làm được hay không. Đừng lo lắng, anh sẽ không ép em, anh sẽ cho em thời gian. Trong mắt Cao Giật không khỏi có chút mất mát, nhưng vẫn không quên nở nụ cười. Anh cho cô thời gian suy nghĩ, bao lâu cũng được. Anh tin, cô sẽ không để anh đợi quá lâu. Cô đã chịu nói với anh tất cả, cũng có nghĩa cô đã chấp nhận tin tưởng anh, đây chính là bước ngoặt đầu tiên. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô nhận ra anh bỏ quên một nút áo chưa cài, cô chủ động giúp anh cài lại, Cao Giật cũng vô cùng phối hợp túi người xuống, ánh nhìn vẫn luôn ấm áp như mặt trời. Trên bàn ăn, Tố Nguyễn thỉnh thoảng vẫn quan sát con trai mình và Lý Mạn Nhi, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù con trai vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, nhưng hình như so với trước còn trầm mặc hơn nhiều. Mà Lý Mạn Nhi có vẻ không cảm thấy ngon miệng, bát cơm một miếng cũng chưa ăn. Ba, mẹ, con đi làm. Sở Luật đặt bát xuống, đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm nữa, nếu không phải đột nhiên ba mẹ đến, có lẽ anh đã đi sớm hơn rồi. A Luật, chờ một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tống Nguyễn vội vàng đứng lên, kéo tay con trai sang một bên, nhẹ giọng hỏi A Luật, có phải con và Mạn Nhi cãi nhau không? Con trai mình bà còn không hiểu hay sao, nhìn bên ngủ hoặc thì có vẻ bình tĩnh, nhưng sự phức tạp trong ánh nhìn của cả hai đều nói lên rằng, giữa hai đứa thực sự có điều gì đó không đúng. Chương 435. Không ạ, mẹ hiểu nhầm rồi. Sở Luật nhếch môi, từ chối trả lời câu hỏi này. A Luật, các con đã lấy nhau được 4 năm rồi, chẳng qua mẹ chỉ hy vọng các con có thể chung sống hài hòa, đừng có quá nhiều sóng gió nữa. Một người có hai cuộc hôn nhân trong đời là đủ rồi. Tống Nguyễn kéo tay Sở Luật, than thở, con đừng để chuyện đó xảy ra một lần nữa, mẹ sẽ không ngẩng đầu nhìn ai được nữa đâu. Bà đang vô cùng nghiêm túc, mặc dù bà là người rất dễ nói chuyện nhưng cũng rất ưa thể diện. Con biết mà mẹ, con sẽ tự biết chừng mực. Sở Luật an ủi mẹ mình để bà yên tâm, dù trong thế giới của anh đang biến đổi tới long trời lở đất. Anh vẫn chưa nghĩ ra được một cách giải quyết vẹn toàn. Muốn thay đổi hiện tại thực sự không hề đơn giản, càng không biết sẽ phải làm gì với Lý Mạn Nhi. Là anh lấy cô về đương nhiên anh sẽ phải có trách nhiệm với cô, thậm chí là trách nhiệm cả đời, nhưng lúc này anh thực sự không muốn nghĩ tới. Vậy thì tốt, mẹ biết con đã hiểu. Tống Nguyễn vỗ vai Sở Luật, rồi mới vào nhà, Lý Mạn Nhi vẫn như người mất hồn, Tống Nguyễn còn có thể nhận ra không khí bất thường giữa bọn họ, lẽ nào thực sự rõ ràng như vậy sao? Sở Luật ra ngoài. Bên ngoài đã lạnh hơn rất nhiều, giống trái tim anh lúc này vậy, bị đè nén hết sức khó chịu, mấy tháng gần đây anh chưa có một ngày nào được thanh thản hay vui vẻ, nhất là sau khi gặp lại Hạ Nhược Tâm, anh mới nhận ra anh đã nhớ cô nhiều đến thế nào. Toan tính nửa đời, anh chưa từng quay đầu lại, chẳng qua không hề ngờ tới, 4 năm trước vì trả thù đã để mình bị kéo vào, bị tổn hại. Vào trong xe, anh tự châm một điếu thuốc, thở ra từng làn khói, trong mắt tối đen. So với quá khứ càng thêm vài phần thâm trầm. Anh đặt tay lên tay lái, ngón tay dùng sức mắt chặt. Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, hôm nay thật lạnh, cô ngồi xổm xuống đặt tay lên trán con gái, nhiệt độ bình thường, cô lại lấy một chiếc áo nhỏ từ trong túi mặc cho con, cũng may cô đã chuẩn bị trước, nếu không lại phải quay về lấy thêm áo cho con. Sáng sớm nay Cao Giật có một cuộc phẫu thuật, nên cô sẽ đưa Tiểu Vũ Điểm đi học. Lạnh không? Cô mặc áo khoác cho con gái. Ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của con. Không ạ. Tiểu Vũ Điểm lắc đầu, trên lưng có đeo một cặp sách nhỏ, cũng ra dáng học sinh lắm rồi, cũng đã học được nhiều chữ hơn, nhưng cô bé vẫn còn quá bé bỏng. Tối mẹ sẽ tới đón con, nhớ là phải ngoan nhé. Cô xoa đầu con gái rồi đứng lên.
Vâng.
Tiểu Vũ Điểm gật đầu thật mạnh, ngày nào cô bé cũng rất ngoan, cô bé còn là học sinh ngoan nhất trường nữa.
Vậy thì tốt.
Hạ Nhược Tâm nắm bàn tay nhỏ bé của con, đưa cô bé đến nhà trẻ. Tiểu Vũ Điểm được cô giáo nắm tay dắt đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mẹ, gương mặt nhỏ đã an tĩnh hơn trước rất nhiều.
Đi thôi, Tiểu Vũ Điểm vào học nào.
Cô giáo dịu dàng nói với Tiểu Vũ Điểm, cô bé nhẹ nhàng gật đầu đi theo, Hạ Nhược Tâm nhìn con gái đi vào rồi mới xoay người. Tiểu Vũ Điểm ở nơi này cô rất yên tâm, mà cô cũng cần phải về ngay, cô không hề biết rằng cô vừa rời đi thì một chiếc xe hơi liền dừng lại trước cửa nhà trẻ, một đôi vợ chồng trung niên bước xuống. Chính là ba mẹ của Lý Mạn Nhi.
Chương 436.
Ông Lý, bà Lý, xin chào. Hiệu trưởng nhà trẻ vội vàng đi ra, không người chào hỏi, đứa trẻ nhà này cũng là một đại nhân vật, không thể đắc tội.
Vâng.
Mẹ Lý nâng cằm, trong mắt đương nhiên chính là dáng vẻ không cần chú ý đến người khác, bọn họ chỉ cần chú ý tới bà là được rồi, chồng bà là tổng giám đốc một tập đoàn, con gái lại là phu nhân của tập đoàn Sở Thị, bà không để ai vào trong mắt cũng có thể hiểu được. Hai vị mời vào, bọn trẻ đều đang chờ ở bên trong. Hiệu trưởng nhà trẻ cảm giác ông mình sắp bị bẻ cong đến nơi, đám người có tiền này quả nhiên khó hầu hạ, rốt cuộc bọn họ mới chịu rời bước vào bên trong nhà trẻ. Bọn họ ngồi phía trên, đối diện với bọn trẻ đang ngoan ngoãn ngồi phía dưới. Mẹ Lý thỉnh thoảng quan sát đám trẻ con bên dưới, thân phận của bà hiện tại vô cùng tôn quý, nhưng bà cũng có chuyện vô cùng nuối tiếc, không thể trông cậy vào cháu trai. Bà vẫn chưa tìm được một người phụ nữ có thể xứng đôi với con trai bà, giờ chỉ có thể dồn hết tâm trí cho cháu ngoại, nhưng tới giờ vẫn không có. Bà và thông gia nhà họ Sở cũng rất mong chờ, hận không thể làm cho con gái có mang, sinh ra cháu ngoại, sau này liền có thể vô tư không lo rồi. Cứ nghĩ tới việc không có duyên với cháu ngoại bà liền cảm thấy khó chịu, rõ ràng có cháu trai mà cứ như không có, thật sự không cam lòng, cho nên mới tài trợ cho nhà trẻ này. Bà thường tới đây nhìn ngắm bọn trẻ con, dù chúng là đứa trẻ của nhà người khác. Đứa trẻ kia thật đáng yêu. Mẹ Lý tròn mắt nhìn, dồn sự chú ý tới một đứa trẻ có dáng vẻ vô cùng thuần khiết, mắt to, cằm nhọn, gương mặt phúng phính bụ bẫm, vô cùng xinh đẹp, có thể nhìn ra được dáng dấp như thiên tiên.
Ồ, bà đang nói tới đứa bé tóc ngắn đó.
Hiệu trưởng nhà trẻ vội vàng hỏi.
Đúng, chính là cô bé đó.
Mẹ Lý nhìn chằm chằm vào đứa bé kia. Thật xinh đẹp, so với con gái bà ngày còn bé còn đẹp hơn.
Vâng, cô bé là đứa trẻ xinh xắn nhất trong trường của chúng tôi. Hiệu trưởng vừa nói với ra hiệu cho cô giáo. Cô giáo lập tức hiểu ý, đi tới trước mặt đứa trẻ, ngồi xổm xuống.
Tiểu Vũ Điểm, vị phu nhân kia thích con, nhớ phải thật lễ phép với bà nhé.
Cô xoa đầu Tiểu Vũ Điểm, vô cùng yên tâm với đứa trẻ này, bởi cô bé không những đáng yêu nhất, mà còn là đứa trẻ ngon nhất, chưa bao giờ có xích mích. Lại rất hiểu chuyện.
Vâng.
Tiểu Vũ Điểm gật đầu, để cô giáo dắt đi tới phía trước.
Cô bé tròn mắt nhìn bà Lý, không hề chớp mắt, mới chỉ là một đứa nhỏ bé bỏng như vậy, mà lại có ánh nhìn khiến bà Lý có chút không thoải mái.
Chương 437.
Nhưng trước mắt nhiều người như vậy, bà buộc phải giữ gìn hình tượng của mình, chấp nhận với một đứa trẻ không phải là việc một quý phu nhân nên làm.
Bà đi tới, ngồi xổm xuống.
Nói cho bà nghe. Con tên là gì?
Bà cố gắng để tỏ ra thật dịu dàng, giọng nói thật hòa ái, nhưng Tiểu Vũ Điểm chỉ dương mắt nhìn bà, một câu cũng không nói.
Nói cho bà nghe con tên là gì, bà sẽ cho con kẹo được không?
Bà ngon ngọt dỗ dành, là trẻ con thì đứa nào chẳng thích ăn kẹo.
Nhưng đôi mắt trong veo của Tiểu Vũ Điểm như soi thấu được nụ cười dối trá của bà, cô bé vẫn lạnh lùng không có bất cứ biểu hiện nào.
Bà Lý, tên thân mật của bé là Tì Ẹ Vũ Điểm. Họ Cao, ba mẹ bé vẫn còn chưa đặt tên chính thức. Cô giáo ở bên cạnh vội vàng giải thích, ra sức nháy mắt với Tiểu Vũ Điểm.
Bình thường cô bé không phải rất dễ bảo sao, sao hôm nay lại không ngoan như vậy?
Sắc mặt của mẹ Lý rất khó coi, bà chưa bao giờ gặp phải một người nào không để lại cho bà chút thể diện nào như thế này, cho dù chỉ là một đứa trẻ, kêu nó gọi bà cũng không chịu gọi.
Con tên là Tiểu Vũ Điểm đúng không?
Thật là đáng yêu.
Ngoan. Gọi một tiếng bà đi, con muốn gì thích gì bà cũng mua cho con.
Bà có rất nhiều tiền, con rể của bà còn có nhiều tiền hơn, không phải dùng để hiếu kính với bà thì còn để làm gì, bà muốn làm gì cũng được hết. Búp bê, kẹo, đồ chơi, quần áo, con muốn gì cũng được, chỉ cần cứ gọi một tiếng bà thôi, có được không? Bà đặt tay lên vai Tiểu Vũ Điểm, dùng lực nắm thật chặt. Tiểu Vũ Điểm vẫn cắn chặt răng không nói một lời, nhìn những cái móng tay đang bấu chặt vào vai mình, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch. Đau quá! Mẹ ơi, mắt cô bé sũng nước nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào, sắc mặt bà Lý càng lúc càng lạnh hơn, đứa trẻ này thật đáng giận. Nhìn bộ dáng Tiểu Vũ Điểm lúc này khiến cô giáo sợ tới chết lặng, bà Lý, Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Các cô giáo đều nhìn thấy bà ta cố tình làm đau Tiểu Vũ Điểm, nếu ba mẹ của cô bé mà biết được, sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Tôi không trách đứa bé, chỉ là muốn vui đùa với nó một chút, muốn nó gọi một tiếng bà mà thôi. Mẹ Lý miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh băng, bà không tin rằng bà đã từng này tuổi mà lại không khuất phục được một đứa trẻ. Bà không muốn chấp nhận cô bé, nhưng ánh mắt của cô bé khiến bà thực sự khó chịu, chẳng qua chỉ muốn cô bé gọi một tiếng bà mà thôi, nếu còn không cứ gọi bà sẽ không bỏ qua. Bà bỏ tay ra khỏi vai Tiểu Vũ Điểm, toan muốn bế cô bé lên, nhưng cô bé một mực dùng rằng không cho bà bế. Con ngoan, gọi một tiếng bà thôi, có được không? Bà ra sức bóp lấy gương mặt của Tiểu Vũ Điểm, chờ đợi một tiếng bà của cô bé. Dù gương mặt của Tiểu Vũ Điểm bị bóp chặt, bị ăn tát, cô bé cũng quyết không hề răng một lời, người phụ nữ xấu xa này có ép buộc kiểu gì cô bé cũng sẽ cắn răng thật chặt, cô bé ghét con người này, cô còn nhớ rõ, chính bà ta là người đã đánh mẹ. Bà ta dám bắt nạt mẹ cô bé, đừng hòng bắt cô bé phải gọi bà ta là bà. Chương 438. Trong ánh nhìn của đứa trẻ không hề che giấu sự chán ghét, khiến một người cao cao tại thượng, không bao giờ để ai vào trong mắt như mẹ Lý vô cùng tức giận, bà đột nhiên buông tay. Sau đó có một tiếng thét chói tai vang lên, có cả của cô giáo và những đứa trẻ khác nữa. Cô giáo vội vàng ôm lấy Tiểu Vũ Điểm vừa bị ngã, kiểm tra ngực cô bé. Làm sao vậy, Tiểu Vũ Điểm, nói cho cô con đau ở đâu? Trời ạ, cho dù có là đại nhân vật, nhưng đứa bé vẫn còn quá nhỏ mà. Tiểu Vũ Điểm sụt xịt mũi, ôm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của mình. Cô bé túi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Ôi, thật xin lỗi, cánh tay tôi vẫn luôn không được tốt, cô bé có sao không? Mẹ Lý vội vàng ngồi xổm xuống, miệng thì sốt sắng nhưng mắt thì trừng lớn nhìn Tiểu Vũ Điểm đầy cảnh cáo. Dù sao cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, ôm tay nép vào lòng cô giáo. Cô giáo cười vừa xấu hổ vừa căng thẳng, bà Lý yên tâm, đứa nhỏ không việc gì. Cô giáo còn có thể nói gì, bà Lý đã nói như vậy rồi. Bà ta không trách cứ gì thì thôi, làm gì có ai dám trách cứ bà, cho dù là vô tình hay cố ý, hiện tại đứa nhỏ không sao là tốt rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu phát kẹo thôi. Mẹ Lý đứng lên, quay đầu lại nói, hiệu trưởng, đứa trẻ này không ngoan, không nên để con bé làm tấm gương xấu ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác, đúng không hiệu trưởng? Giọng bà có vẻ hờ hững nhưng rõ ràng là cố ý, hiệu trưởng nhìn thoáng qua Tiểu Vũ Điểm. Lại nhìn bà Lý đang cả vú lấp miệng em, chỉ có thể gật đầu, có một số người bọn họ không thể nào đắc tội, nhất là đám người cho bọn họ cơm ăn áo mặc. Ông khoát tay một cái, cô giáo vô cùng khó xử, bê Tiểu Vũ Điểm lên rồi ra ngoài, đặt cô bé ngồi xuống rồi mới dịu dàng xoa đầu cô bé. Tiểu Vũ Điểm ngoan, ngồi đây nghỉ ngơi một chút, bao giờ người phụ nữ đáng sợ kia rời khỏi cô sẽ đưa con về nhà có được không? Cô giáo cũng rất yêu thương đứa nhỏ này, bên ngoài sắp mưa rồi. Cứ để cô bé ngồi ngoài này bị ướt thì phải làm sao? Vâng. Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng gật đầu, rồi ngồi co ro lại, cô bé đã hiểu. Thấy Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn, cô giáo mới đi vào, dù trong lòng rất không nhẫn tâm, nhưng vẫn phải chịu khuất phục trước hiện thực cuộc sống này. Tầng lớp các đại nhân vật rất phức tạp, cho dù cô không phục, nhưng vẫn phải tuân theo, vì cô cần việc làm, cần cơm ăn, cần phải nuôi gia đình. Mở cửa lớp, tiếng đám trẻ con bên trong đồng thanh vang lên. Các con có thích ăn kẹo không? Hiệu trưởng hô to. Bọn trẻ đáp lại, thích. Các con có muốn ăn không? Muốn. Vậy chào bà một câu có được không? Bà đã mang tới rất nhiều kẹo và đồ chơi cho các con. Vâng. Nào các con cùng cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà ạ. Những giọng nói non nớt đồng thanh hô lên, mẹ Lý vô cùng hài lòng gật đầu. Trẻ con phải như vậy mới ngoan. Chứ cứng đầu cứng cổ như con bé kia thật là làm cho người ta chán ghét. Bên ngoài gió đã bắt đầu nổi lên, Tiểu Vũ điểm túm chặt lấy chiếc áo khoác mà mẹ mặc cho sáng nay, kéo áo lên, để lộ đôi tay nhỏ bé bị chảy ra, rất rất đau. Chương 439. Cô bé mếu máo ngồi đó, từng giọt nước mắt to không ngừng rơi xuống bàn tay nhỏ bé, cô bé càng ngồi co ro hơn. Rất nhanh sau đó từ bên trong vang lên tiếng hát đứt quãng, dù âm điệu không được đúng lắm, nhưng giọng ca của nhựa đứa trẻ vẫn còn non nớt có thể luôn khiến người nghe tim mềm nhũn ra, trong mắt người lớn lúc nào cũng cảm thấy êm tai. Tiểu Vũ điểm nhìn bàn tay bị thương đặt trên đùi, thỉnh thoảng lấy tay áo chấm nước mắt. Hạ Nhược Tâm nhìn bầu trời nhiều mây nặng trĩu, không chừng sắp mưa rồi, trong tay cầm một cái cô, chuẩn bị đi đưa cơm cho Cao Dật, bước chân cô nhanh hơn, chỉ mong không gặp mưa dọc đường. Hạ Nhược Tâm. Một giọng nói mơ hồ vang lên, nhưng nó khiến cô dừng bước ngay lập tức, giọng nói này chính là Hạ Nhược Tâm. Chị là Hạ Nhược Tâm. Là Hạ Nhược Tâm đúng không? Giọng nói kia đầy kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút khiếp sợ. Chị. Một tiếng chị này khiến Hạ Nhược Tâm dường như đã nhìn thấy địa ngục. Cô xoay người, nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, sợ tới mức lùi về sau một bước. Hạ Di Hiên. Là Hạ Di Hiên. Là người đáng lẽ đã chết từ 4 năm trước. Mặc dù cô chưa từng làm điều gì khuất tất, cũng không sợ ma quỷ, nhưng một người được cho là đã chết từ 4 năm trước đột nhiên xuất hiện trước mặt, cho dù là ai cũng không khỏi cảm thấy rợn rợn. Chị không nhận ra em sao? Hạ Dĩ Hiên gặp được Hạ Nhược Tâm cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao cũng đã 4 năm không gặp rồi. Cô lấy lại thân phận của mình ở bên mọi người, có lẽ ai cũng bị hoảng sợ. Thời gian đầu khi cô mới xuất hiện, đến ba cô cũng bị dọa chết khiếp. Chị đừng sợ, em không hề chết. Thật đấy, cô cho rằng Hạ Nhược Tâm là bị cô dọa cho sợ liền vội vàng giải thích. Trong nhà giờ chỉ còn một mình cô, vô cùng nhàm chán, liền có chút nhớ nhung người chị ngốc nghếch của mình. Có chuyện gì Hạ Nhược Tâm đều có thể ra mặt thay cô. Những gì tốt đẹp đều là Hạ Dĩ Hiên, còn bao nhiêu thứ hư hỏng xấu xa sẽ để là Hạ Nhược Tâm. Có một người chị như vậy, cô cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Cô, không hề chết. Hạ Nhược Tâm không thể tin nổi nhìn Hạ Dĩ Hiên, trên đời này còn chuyện gì khó tin hơn như vậy, khiến người ta cảm thấy điên cuồng, không còn sức lực mà tiếp nhận như vậy. Một người đã chết 4 năm rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, còn nói rằng mình không hề chết, vậy cái người đã chết là ai? Đúng vậy, em không hề chết, đúng là em bị tai nạn, nhưng em không sao cả. Hạ Dĩ Hiên hào phóng thừa nhận, cô trở lại với thân phận Hạ Dĩ Hiên, ba cô tự nhiên sẽ an bài tất cả. Ví dụ như, cô bị tai nạn may mắn được người khác cứu, hôn mê mất 4 năm, đến giờ mới tỉnh lại, nhưng lại bị mất trí nhớ, tỉnh lại mới nhớ ra thân phận của mình. Còn rất nhiều lý do khác nữa, cái này phải xem ba cô sẽ làm thế nào. Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết cô không hề chết? Tại sao trong 4 năm qua cô không hề xuất hiện? Hạ Nhược Tâm siết chặt nắm tay, cô ta có biết rằng, chỉ cần cô ta xuất hiện một lần thôi. Có lẽ cô sẽ không gặp phải bi kịch, chịu đựng nhiều sự dày vò như vậy. Chương 440. Chẳng phải em chết rồi chị mới có thể được gả cho anh Luật, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Ai bảo chị không biết quý trọng chứ? Hạ Dĩ Hiên không hề cảm thấy chút áy náy nào, và lại, em chỉ là nhận ra rằng em không hề yêu anh ấy nên mới nhường lại cho chị, em cứ tưởng chị rất vui mới phải, dù sao chị cũng yêu anh ấy nhiều như vậy. Hạ Dĩ Hiên ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Tâm, trong mắt vẫn có chút đố kỵ, tuy cô không yêu Sở Luật, nhưng để một người chị kém cỏi như vậy làm kẻ thay thế cho mình, cô thực sự không thích điều đó. Có điều này chắc chị không biết. Cô đặt tay lên của mình, trên đó là một chiếc dây chuyền, không còn là tấm đùa hộ mệnh kia nữa, sự trống rỗng này không khỏi khiến cô khó chịu. Hồi bé em có lấy của chị một tấm đùa hộ mệnh, đó chính là của anh Luật đấy. Người anh ấy muốn tìm hóa ra lại là chị. Hạ Dĩ Hiên bĩu môi một cái, em làm thế thân cho chị bao nhiêu lâu như vậy em vẫn còn tức đây này, 4 năm của chị đã làm gì chứ? Ăn cơm nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, đến một câu cảm ơn cũng không có, loại người vong ân phụ nghĩa đúng là không dạy dỗ nổi. Đủ rồi. Hạ Nhược Tâm lập tức cắt ngang. Hạ Dĩ Hiên, tại sao cô có thể ích kỷ như vậy? Cô không yêu thì cũng không thể náo loạn, coi nó như trò đùa như vậy. Cô coi Sở Luật là cái gì? Là một món đồ sao? Cô coi ba cô là cái gì? Cô cho rằng nghe tin cô chết rồi ông ấy sẽ không bị tổn thương, không đau khổ sao? Cô cho tôi là cái gì? Là kẻ chết thay cho cô sao? Cô có bao giờ nghĩ rằng, tôi mang tội giết cô 4 năm. 1.500 ngày đêm, tôi đã gặp phải chuyện gì, đã phải nhận lấy cái gì? Tôi ăn cơm nhà các người tôi chả còn chưa đủ sao? Tôi mắc nợ cô mắc nợ nhà họ Hạ các người sao? Mẹ của tôi, đùa hộ mệnh của tôi, mọi thứ của tôi đều được dành cho cô vẫn còn chưa thấy đủ hay sao? Cô nói cô là thế thân của tôi, vậy cô đã được cái lợi lộc gì? Còn tôi thì nhận lại được cái gì? Cô có được tình yêu của anh ta, còn tôi phải hứng chịu sự hận thù của anh ta. Anh ta càng yêu cô bao nhở ịp thì càng hận tôi thấu xương bấy nhiêu. Hạ Nhược Tâm gần từng chữ một không khỏi khiến Hạ Dĩ Hiên phải lùi lại mấy bước. Một câu cô cũng không thể phản bác, thậm chí còn có chút sợ hãi. Người trước mặt đã không còn là Hạ Nhược Tâm nhu nhược một câu cũng không dám nói lại của ngày trước nữa. Cô hiện tại sẽ không đứng yêu chịu hiếp đáp, cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt nữa. Chị ăn cơm nhà họ Hạ chúng tôi, ở nhà họ Hạ chúng tôi, là được nhà họ Hạ chúng tôi nuôi lớn. Hạ Dĩ Hiên không cam lòng tỏ ra yếu kém liền phản bác, nhưng chỉ có mình cô hiểu rõ rằng, trong lòng mình đang chột dạ và hoảng loạn đến mức nào, bởi Hạ Nhược Tâm đã nói đúng, cô rất thích kỷ, từ nhỏ đã ích kỷ như vậy, chỉ biết đến mình, không để người khác trong mắt. Cô không thèm để tâm đến cảm xúc của ba, của Sở Luật, càng không màng tới Hạ Nhược Tâm, ngoài mặt cô thong dong nhẫn nhơ 4 năm, không hề biết rằng nơi đây vì cái chết của cô mà đã xảy ra bao nhiêu sóng gió, thậm chí mối quan hệ giữa hai nhà đã không còn cứu vãn được, thậm chí còn hủy hoại một người hoàn toàn vô tội là Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm đột nhiên nở nụ cười đầy châm chọc, cô vẫn ích kỷ như vậy, còn không phải ra nhà họ Hạ của cô nuôi lớn. Còn tôi thì không nỗ lực sao? Mẹ tôi không thương cô sao? Vì cô, mà ngay cả máu mủ của mình cũng không cần. Chương 441. Khi cô còn bé, đi xét nghiệm máu thì tôi phải cùng rút máu với cô. Cô uống thuốc, cho dù tôi có đang ốm đi chăng nữa tôi cũng phải mớm cho cô ăn. Cô cắt tóc tôi cũng phải cắt tóc theo cô. Cô thích âm nhạc tôi cũng phải từ bỏ đam mê mỹ thuật để đi học âm nhạc với cô. Cô thi đỗ đại học D thì tôi cũng phải vào đại học D theo cô. Cô làm cái gì tôi cũng ép phải bám dính lấy cô. Mẹ tôi nói, cô là em gái, tôi phải chăm sóc cho cô, mọi thứ tôi cho cô vẫn còn chưa đủ hay sao? Cô hít sâu một hơi, giọng cũng khàn cả đi, cô không khóc, toàn bộ nước mắt của cô đã chảy ngược vào trong tim rồi, khổ đau tận cùng. Cô chết, tôi phải vất vưởng ở lại thế giới này để làm quỷ thay cô, để tất cả mọi người phát tiết hận thù lên đầu tôi, mẹ tôi, Sở Luật, nhà họ Hạ tất cả các người. Hạ Dĩ Hiên, cô nói tôi nợ cô cái gì? Hạ Dĩ Hiên liền á khẩu không nói được câu nào, môi không ngừng mấp máy nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Quả thật cô không có gì để phản tháo lại, bởi tất cả đều là sự thật. Hạ Nhược Tâm chưa bao giờ nợ nhà họ Hạ bất kỳ điều gì, coi như có thì cô cũng sớm trả hết sạch rồi. Chị, em còn có việc, em đi trước. Hạ Dĩ Hiên chỉnh lại chiếc túi xách đắt tiền của mình. Có chút mất tự nhìn vội vàng rời đi, cứ tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ càng không có đất dung thân, cô không ngủ xuẩn tới mức cứ đứng yên cho người ta mắng như tát nước vào mặt. Chờ đã. Hạ Nhược Tâm thả lỏng bàn tay, giọng cô khàn khàn, ẩn giấu một chút nghẹn ngào mơ hồ. Chị còn có việc gì sao? Hạ Dĩ Hiên quay đầu, gọi chị cũng chỉ là qua loa lấy lệ, lúc này cô nhận ra rằng cô không có cách nào đối mặt với Hạ Dĩ Hiên, không. Phải nhà họ Hạ không có cách nào đối mặt, bởi món nợ của bọn họ với cô cả đời này cũng sẽ không trả hết được. Cô không cần gọi tôi là chị, ba mẹ cô chưa nói với cô sao. Hạ Nhược Tâm đã không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Hạ nữa rồi, nhà các người cao quá tôi với không nổi. Hạ Nhược Tâm nói, đôi mắt ẩm ướt rủ xuống. Cô và nhà họ Hạ đã từ mặt nhau 4 năm nay rồi, Thẩm Ý Quân cũng không phải là mẹ của cô, bà là mẹ của Hạ Dĩ Hiên. Nhà họ Hạ cũng là nhà của Hạ Dĩ Hiên, chưa từng là nhà của Hạ Nhược Tâm. Hạ Dĩ Hiên còn sống, bọn họ hẳn là đều rất vui mừng. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô. Đó cũng là do chị tự chuốc lấy, ai bảo chị đã có anh Luật rồi còn đi quyến rũ những người đàn ông khác. Hạ Dĩ Hiên sửng sốt, sau đó lớn tiếng châm chọc, cô còn lâu mới để cho người đàn bà này bắt nạt, cô không sai, cô đã cho cô ta cơ hội. Mọi chuyện thành ra thế này là do cô ta làm sai, khiến anh Luật tức giận. Nếu không phải chị Hồng Hạnh vượt tường, thì tại sao anh Luật lại phải cưới Lý Mạn Nhi, tại sao phải ly dị với chị, ba mẹ không cần người con gái như chị, chính chị mới là người sai, đừng có đổ lỗi cho người khác.
Ừ, chị cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Hạ Dĩ Hiên nói xong liền nện mạnh giày cao gót xuống mặt đất rồi rời đi, cứ cho là cô ích kỷ cô không tốt, nhưng Hạ Nhược Tâm cũng chẳng tử thế gì, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, đều là cá mẹ một lứa. Hạ Nhược Tâm nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo hống hách của Hạ Dĩ Hiên, rũ mắt xuống, cô nhầm rồi, tôi và cô không giống nhau, nhưng nói ra có ai tin không?
Chương 442.
Cô xoay người, liền bị một bóng hình cao lớn chặn lại, khiến sắc trời vốn u ám nay còn âm u đi vài phần. Cô chậm rãi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tối đen đầy phức tạp của người đàn ông, ánh nhìn lạnh lùng thường trực, nhưng lúc này lại có thêm sự đau buồn, khổ sở, áy náy và hối hận. Hạ Nhược Tâm mím môi, đi qua anh, thậm chí không buồn hỏi xem anh đã đứng ở đây bao lâu, đã nghe được những gì, bởi mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Hạ Dĩ Hiên sống hay chết, không liên quan đến cô. Sở Luật đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Anh Sở, anh còn chuyện gì nữa sao? Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt nhìn anh, rồi nhìn xuống cổ tay trái đang bị anh nắm lấy, lẽ nào anh đang hối hận rằng đã không xả đứt cánh tay này luôn? Có phải đang đánh giá xem nó chắc chắn như thế nào rồi để bổ xuống thêm một gậy nữa không? Sở Luật như bị điện giật vội thu tay về, nhìn chằm chằm cánh tay trái của cô, trong mắt càng trở nên mờ mịt. Cánh tay em có sao không? Anh cất tiếng nhưng có cảm giác như bị cái gì chặn ngang họng, chỉ một giọng khàn đặc phát ra. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng dùng tay phải vỗ về cánh tay trái của mình. Không đứt lìa, nhưng so với tàn phế thì cũng chẳng khác là bao, cô sẽ không bao giờ quên được. Thời khắc anh đánh gãy tay cô đã tàn nhẫn ác độc đến thế nào, chỉ vì báo thù cho người vợ sắp cưới mà một tay anh đã khơi dậy bi kịch 4 năm nay cho cô. Anh Sở, anh thấy đấy, Hạ Dĩ Hiên của anh không hề chết, cho nên tôi chẳng nợ nần gì anh cả, anh cũng không còn lý do gì để hận tôi nữa, mong anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hạ Nhược Tâm xoay người, cô thực sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, mỗi lần anh xuất hiện, mọi ký ức về nỗi đau, sự tổn thương lại ùa về. Nếu như rời xa có thể giúp cô sống bình tĩnh lại, vậy tại sao còn muốn tiếp cận cô? Quá khứ đã qua, vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi. Anh xin lỗi một câu xin lỗi này của anh, dù có nói hàng nghìn hàng vạn lần thì có thể khiến cho cô lành lặn như chưa từng bị tổn thương không? Có thể lấy lại được danh dự cho cô? Có thể làm cho cánh tay cô hoàn toàn bình phục không?
Không.
Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại. Cơn đau trong ngực này vẫn rõ ràng và nhức nhối như vậy, có lẽ cả đời này cũng không thể nào lành lại được. Anh muốn đưa cho em một thứ. Sở Luật lấy từ trong ngực áo ra một cái hộp, vài giọt mưa nặng nề rơi xuống lưng áo anh, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, trời mưa rồi. Mưa càng lúc càng to, nước mưa hắt vào người bọn họ, quần áo ướt hết, sự lạnh lẽo còn thẩm thấu vào trong trái tim sớm đã lụi tàn. Sở Luật cúi xuống nhìn cô, đưa chiếc hộp ra, cái này là của em. Anh chỉ là muốn trả lại nó cho em. Đôi mắt anh tối đen nhìn thẳng vào Hạ Nhược Tâm, nếu cô không nhận lấy anh sẽ giữ mãi tư thế này cho đến khi cô nhận mới thôi. Sự cố chấp của anh cũng nổi tiếng y như sự vô tình lạnh lùng vậy. Chương 443. Hạ Nhược Tâm nhìn cái hộp trong tay anh, cái hộp hình vuông này đúng là rất quen mắt, nhưng cô không hề nhớ mình đã để quên bất cứ thứ gì. Mưa không ngừng rơi, hai người vẫn ở trong thế giằng co. Hạ Nhược Tâm rốt cục phải nhận lấy chiếc hộp kia, Sở Luật mới thu tay lại, ngón tay cứng đờ có chút tê dại. Hạ Nhược Tâm mở hộp ra, bên trong là một chuỗi ngọc trai vô cùng tinh xảo. Tôi nhớ nó đã đứt rồi, cô nhẹ nhàng chạm vào hạt ngọc trai. Đúng vậy, đã đứt rồi, chính anh đã kéo đứt nó. Ừ, anh đã sâu lại nó rồi, vật này là em quên không mang theo. Ngón tay đầy vết kim đâm của anh nhói đau. Vì sâu lại chuỗi ngọc trai này mà anh suýt tự biến mình thành con nhím. Hạ Nhược Tâm đóng hộp, không có bất kỳ sự lưu luyến nào. Cái này không phải là của tôi, anh từng nói rằng, tôi không có tư cách mang đi bất kỳ đồ vật nào thuộc về nhà họ Sở, cho nên cái này không thuộc về tôi. Tôi không cần cô đưa chiếc hộp ra trước mặt anh, nói từng câu vô cùng rõ ràng. Sở Luật cười khổ, cuối cùng anh cũng phải trả cái giá thật lớn cho những chuyện mình đã làm ra, nó là của em. Là của riêng mình em, nếu em không cần, em có thể vứt đi. Hạ Nhược Tâm cầm lại chiếc hộp, có phải anh lại đang âm mưu điều gì đó không? Đừng trách cô phải nghĩ như vậy, Sở Luật đối với cô luôn đầy mưu mô toan tính, mọi thứ từ anh chưa bao giờ là chân thật. anh không hề có âm mưu gì cả, anh chỉ là muốn trả lại cho em vật này mà thôi. Sở Luật cảm thấy nghẹn nghẹn, hối hận đong đầy trong mắt, tất cả đều là báo ứng của anh đáng phải hứng chịu. Hạ Nhược Tâm cũng sẽ không quên anh đã dùng sức kéo đứt chuỗi ngọc trai này như thế nào. Đây không phải là của tôi, nó đã đứt rồi, coi như sâu lại được thì nó cũng không được như trước kia nữa. Anh không biết chuỗi ngọc trai này có ý nghĩa như thế nào, đó là hạnh phúc. Anh nói xem, anh có thể trả lại hạnh phúc cho tôi bằng cách nào, anh có thể trả nổi sao? Tôi muốn một cái nhà, anh sẽ mua nhà cho tôi, tôi muốn căn nhà của anh cũng có thể cho tôi sao? Anh! Sở Luật lúng túng, gương mặt xa sầm, đúng vậy, anh không thể, thứ cô muốn anh không thể cho cô. Anh đã kết hôn, đã có vợ, mà anh đã hứa với cô rằng sẽ không dùng loại chuyện giống như trước kia để ly hôn với cô, ngàn sai vạn sai đều là do anh. 4 năm qua, anh sớm đã không còn là một Sở Luật vô tình máu lạnh của quá khứ nữa. Tôi hiểu rồi. Hạ Nhược Tâm cũng không biết sự cay đắng trong lòng từ đâu mà tới. Anh có thể tàn nhẫn với tôi, độc ác với tôi, có thể trút hết mọi hận thù lên đầu tôi, nhưng anh lại không thể làm vậy với Lý Mạn Ni có phải không? Sở Luật sửng sốt, bất lực nhắm mắt lại, cô ấy vô tội anh không thể làm ra chuyện đó một lần nữa. Chương 444. Vậy tôi là có tội sao? Hạ Nhược Tâm cười khổ một tiếng, hóa ra cô thực sự vẫn có tội. Tội của cô là đã xuất hiện trên đời này, cô được sinh ra là để cho người người chỉ trích, nhục mạ, đúng không? Nhược Tâm. Sở Luật gọi tên cô, trên gương mặt anh chưa bao giờ tồn tại một sự thống khổ giống như vậy. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra, nước mắt của cô sẽ khiến anh đau lòng đến thế? Hóa ra 4 năm nay anh cũng biết đau lòng, tại sao anh không chịu thừa nhận? Tại sao lại cố chấp như vậy, phải đến khi tổn thương càng lúc càng sâu, bi kịch đã xảy ra rồi anh mới hiểu được, hóa ra, trên đời này tồn tại một người phụ nữ như vậy, nước mắt của cô khiến anh đau lòng, nụ cười của cô lại trở thành báu vật quý. Giá! Nhưng anh có còn cơ hội không? Anh đưa tay lên, muốn chạm vào mặt cô, bởi gương mặt cô đang đầm đìa nước mưa, anh muốn giúp cô lau sạch, anh sợ cô lạnh, vì cô mặc rất mỏng. Nhưng Hạ Nhược Tâm lại lùi về sau, né tránh cánh tay anh. Cái này trả lại cho anh. Hạ Nhược Tâm đưa cái hộp ra trước mặt anh, nước mưa làm tầm nhìn của bọn họ kém đi nhiều. Cô mơ hồ thấy anh mím môi thật chặt, mái tóc đen ướt dính vào cái trán ương lạnh, nước mưa chảy từng giọt xuống. Trả cho anh. Tay cô bị ướt mưa, vô thức co rúm người lại. Sở Luật không nhận lấy, mi tâm nhíu chặt, anh đã nói, nó là của em, nếu em không cần. Em có thể vứt đi. Hạ Nhược Tâm đột nhiên cảm thấy câu này thật chói tai. Vứt đi sao? Môi cô khẽ nhếch lên, sau đó buông lỏng tay, chiếc hộp liền rơi xuống, chuỗi ngọc trai bên trong bị văng ra đứt đoạn, các hạt ngọc trai vương vãi khắp nơi, ánh mắt Sở Luật vằn đỏ. Cô vứt nó đi, thực sự đã vứt nó đi. Hạ Nhược Tâm đi qua anh, Sở Luật nhìn những hạt ngọc trai trên mặt đất, hóa ra, đây chính là cảm giác trái tim như bị người ta dùng sức bóp chặt. Anh chưa từng trải qua, vốn dĩ còn không hề biết đến, đau đớn như bong ra thịt chóc. Hóa ra, lại đau đến như vậy. Nhược Tâm. Giọng nói của anh từ xa xa truyền tới, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lên, qua màn mưa dần dần nhận ra bóng người đang lại gần chính là Cao Dật. Trên người anh đang mặc chiếc áo cô mua ngày đó, hai lông mày nhíu chặt, vội vàng kéo tay cô qua, ôm cô vào lòng. Em tưởng sức khỏe của mình tốt lắm hay sao? Dầm mưa như vậy. Cẩn thận tối về bị cảm. Anh lạnh lùng quét mắt lên người đàn ông đang đứng trong mưa một cái, sau đó quay lại nhìn Hạ Nhược Tâm, đưa tay dịu dàng lau nước mưa trên mặt cô. Chương 445. Em muốn nhanh chóng đưa cho anh cái này. Hạ Nhược Tâm giơ thứ trong tay mình lên lắc lắc. Đưa ô đây, chẳng lẽ em không tự biết mở ô? Cao Giật nhẹ nhàng gõ lên trán cô một cái, sau đó mới lấy ô trong tay cô rồi mở ra, vừa vặn che hết được hai người. Cuối cùng thì cũng có một góc này nước mưa không chạm tới được nữa. Chúng ta đi thôi. Anh ôm lấy bả vai Hạ Nhược Tâm, ánh mắt Sở Luật đột nhiên trở nên lạnh giá. Cao Dật biết, người đàn ông này đang trợn mắt nhìn anh, thậm chí còn có ý cảnh cáo rõ ràng. Anh hận không thể đánh gãy cánh tay đang ôm cô kia. Quả nhiên là Sở Luật, người mà chỉ cần một ánh mắt tàn bạo cũng có thể đánh bại đối thủ, lại là một kẻ thất bại. Cao Dật không phải là người bình thường, anh sẽ không sợ Sở Luật. Không bao giờ. Hai người đàn ông đối mặt, giống như có thâm cừu đại hận, lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã được định là kẻ thù. Cao Dật, em... Hạ Nhược Tâm muốn giải thích, nhưng Cao Dật chỉ lắc đầu, em không cần nói gì cả, anh hiểu mà, em không cần lo lắng, anh đã từng nói anh sẽ không ép em, sẽ cho em thời gian, anh biết, em cần rất nhiều thời gian. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, chúng mình phải đi đón con thôi, nếu không con sẽ khóc mất bọn họ đương nhiên biết con ở đây là ai, đó là bảo bối của bọn họ, thiên sứ nhỏ đáng yêu đó, nhất là khi trời đang mưa, sẽ khiến Tiểu Vũ Điểm nhớ nhà hơn. Hai người thản nhiên nói chuyện, không thèm quan tâm đến Sở Luật bên cạnh, dường như đã coi anh là không khí, nước mưa vẫn không ngừng quật vào người anh, cả người bị ngâm nước lạnh, thấu vào tận trong tim. Vâng. Hạ Nhược Tâm gật đầu, để Cao Dật ôm cô từng bước đi xa khỏi người đàn ông mà cô đã dùng nửa cuộc đời để yêu thương. Cô đột nhiên quay đầu, trong màn mưa, Sở Luật vẫn đứng thẳng lưng ở đó, bộ Âu phục màu đen đã ướt đẫm, không khỏi có chút chật vật. Cô không muốn thừa nhận rằng mình có chút mềm lòng, nhưng cứ coi như chuyện hôm nay là không có thật đi, không còn liên quan đến cô nữa. Thế giới của Sở Luật trước kia không cần Hạ Nhược Tâm, như vậy, bây giờ thế giới của Hạ Nhược Tâm cũng không chấp nhận Sở Luật nữa, chẳng là cô cảm thấy có dự cảm không lành, sao trời lại mưa to như vậy chứ? Cô cúi xuống nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống bàn tay mình, không hề để ý tới vẻ ảm đạm trên mặt Cao Dật. Mưa càng lúc càng lớn. Sở Luật ngồi xuống, nhặt lại từng hạt ngọc trai một, anh biết cảm giác này anh đã từng bắt Hạ Nhược Tâm phải trải qua, cho nên kết quả này anh vốn phải chấp nhận. Anh biết, sự tổn thương anh gây ra cho cô còn lớn hơn cảm giác lúc này rất nhiều. Nhặt lại được hết những hạt ngọc trai, anh cất cẩn thận trong hộp, rồi ôm nó vào lòng, giữ gìn để nó không bị ngấm mưa. Xoay người bước đi, trước mắt, anh hoàn toàn mất phương hướng, lần đầu tiên anh thấy mình cô đơn như vậy, hóa ra. Bên cạnh cô đã có một người đàn ông khác, hóa ra, người đàn ông kia chính là người có thể cho cô điều mà cô muốn, những điều mà anh chưa bao giờ cho cô. Chương 446. Những gì cô nhận được từ anh, chỉ có sự tàn nhẫn, chỉ có những vết thương, hay hận thù, kể cả những sự dịu dàng trước đó, anh cũng không thèm để vào trong mắt. Người đàn ông kia đối tốt với cô như vậy, nếu anh là cô, anh cũng sẽ không bao giờ lựa chọn Sở Luật. Anh đột nhiên cười phá lên, đầy bất lực, bả vai run rẩy không ngừng. Đều là anh tự làm tự chịu, cuối cùng anh cũng đã biết mùi vị hối hận là thế nào. Nhưng anh thực sự cam tâm sao? Anh cẩn thận cất chiếc hôm trong ngực áo mình, giống như lúc tới đây, đây là đồ của cô, anh vẫn muốn mang trả lại, ngay cả khi cô không muốn anh cũng sẽ để những thứ này được gần cô hơn một chút, còn anh, chỉ e là không có tư cách tới gần. Cơ thể anh có chút lảo đảo, cố chấp đi về phía trước. Từng bước đi nặng trĩu, nước mưa tràn vào giày anh, không còn sự hào nhoáng, hai chân ngâm trong nước, lạnh lẽo như băng. Ngồi vào trong xe của mình, anh như người mất hồn khởi động xe, con đường phía trước không có một bóng người, thỉnh thoảng mới có xe đi qua rõ ràng chỉ là một quãng đường ngắn chỉ mất mấy phút là đi hết, mà anh lại đi mất nhiều thời gian như vậy. Lái xe về nhà đã là một loại bản năng, không có mục tiêu, cũng không có đích đến, Sở Luật cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm. Chẳng qua lỗi lầm của anh thực sự quá lớn. Khi anh xuống xe, mưa vẫn không ngớt, anh ngẩng đầu đón nhận những giọt mưa. Một lúc lâu sau anh mới mở mắt, trong mắt chỉ có một màu đen kịt nặng nề. Đây chính là màu sắc duy nhất trong thế giới của anh. Đẩy cửa đi vào, Lý Mạn Ni vừa nhìn thấy anh lập tức vứt gối ôm xuống. Luật, anh về rồi. Cô chạy tới, thấy quần áo anh ướt đẫm, không khỏi có chút luống cuống. Luật, anh sao vậy, anh không mang ô sao? Sao lại để bị ướt thành như vậy? Cô chạm vào anh, nhận ra nhiệt độ của anh chẳng khác gì đống quần áo ướt sũng, lạnh đến mức muốn đóng băng. Không sao. Sở Luật nhàn nhạt nói, anh đi nghỉ ngơi một chút, đừng quấy rầy anh. Anh ngừng lại nửa bước rồi đi thẳng vào phòng, anh không còn cách nào đối với Lý Mạn Ni như trước đây, anh càng đối tốt với cô, thì sẽ càng cảm thấy tội lỗi với người phụ nữ đó, anh đã không thể thay đổi được điều gì nữa rồi. Đóng cửa lại. Anh tự nhốt mình trong phòng. Lý Mạn Ni đứng ngây ngốc trong phòng khách, tay cô vẫn giơ lên trong không trung. Cô chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt nóng hổi liền rớt xuống. Sắc mặt cô vô cùng ảm đạm, đôi môi hồng hào sớm đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Cô đột nhiên bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau cô mới yếu ớt đứng lên, đặt tay lên bụng, có phải cô đã mang thai không? Cô dùng sức siết chặt nắm tay, không đến mức mừng rỡ như điên. Nhưng nếu là thật, đứa bé này là của Sở Luật. Đứa trẻ bọn họ chờ đợi suốt 4 năm cuối cùng cũng tới, có nghĩa, cô sẽ không bị mất đi tất cả nữa.
Chương 447.
Cho dù Sở Luật phát hiện anh ấy không yêu cô, nhưng cô cũng sẽ là Sở thiếu phu nhân, vợ của Sở Luật, như vậy không phải cũng rất tốt sao? Chỉ là, cô cũng không biết, đứa bé này, là con của anh, hay là của người đàn ông đó. Nhớ tới người đàn ông kia, cô dùng sức ôm chặt thân thể của mình, chỉ là cảm giác có một trận gió lạnh từ chân thổi lên, lạnh đến tận xương tủy. Nâng tay, cô vuốt ve sợi tóc trên vai, trên gương mặt ôn nhu đầy nét lạnh lẽo. Có lẽ ngày mai mưa cũng sẽ không ngừng, thậm chí có lẽ còn to hơn. Cao Giật đem xe dừng lại, anh bả vai của Hạ Nhược Tâm, để cô ngồi trên xe. Không có việc gì, em ngồi ở trong xe đi, một mình anh đi được rồi. Anh không khỏi phân trần đóng cửa xe lại, sau đó đem dù bật ra, cũng chỉ có một đoạn đường ngắn mà thôi, anh đã thấy được cô nhóc ở kia rồi. Anh buông xuống dù, vươn tay ôm lấy Tiểu Vũ Điểm từ tay cô giáo, anh gật đầu chào cô giáo, mà cô giáo không biết vì sao lại không dám nhìn anh, thậm chí là không thèm nói một lời. Túi đầu, Cao Giật cảm thấy có chút kỳ lạ, Tiểu Vũ Điểm trong lòng ngực rất ngoan. Không lẽ hôm nay đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay con bé có gây chuyện gì sao? Cao Giật hỏi cô giáo, anh một tay cầm ô, canh ngay đầu Tiểu Vũ Điểm, sợ mưa sẽ tạt chúng bé. À, không có, không có, bé hôm nay rất ngoan. Cô giáo vội vàng vẫy tay, chỉ là trong lòng chột dạ cực kỳ. Đúng vậy, đứa bé rất ngoan, nhưng lại bị người khác khi dễ. Ba, con muốn về nhà. Tiểu Vũ Điểm vươn tay ôm cổ của Cao Giật. Thanh âm mềm mại của trẻ con chen lẫn ít tiếng nấc, đây cũng là câu nói đầu tiên của bé cả chiều nay. Tay bé rất đau, bé chỉ muốn nhìn thấy mẹ, chỉ cần ba. Cũng chỉ muốn về nhà. Được, ba đưa con về nhà. Cao Giật bế Tiểu Vũ Điểm lên, đi về phía xe của mình. Cô giáo thỉnh thoảng lại vặn vẹo tay, trời lạnh như thế nhưng trên trán cô toát đầy mồ hôi. Mỗi đứa trẻ đều là cục cưng trong mắt bố mẹ, nếu bị khi dễ, đương nhiên không thể để yên. Đặc biệt là người đàn ông này, cũng không giống một người bình thường. Nếu thật sự nói cho anh biết, hôm nay có người khi dễ con gái của anh còn không phá nát trường học của bọn họ. May mắn, anh không biết, may mắn, Tiểu Vũ Điểm cái gì cũng không nói. Cao Giật đem Tiểu Vũ Điểm ôm vào trong xe, Tiểu Vũ Điểm nhìn thấy Hạ Nhược Tâm, đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Mẹ! Bé mở hai bàn tay của mình ra, để Hạ Nhược Tâm đem bé ôm vào trong lòng ngực. Bé ôm Hạ Nhược Tâm, hai bàn tay vẫn nắm chặt, thỉnh thoảng hai hàng mi khẽ chớp. Làm sao vậy? Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mới mọc của con gái, cực mềm, nhưng mà lại là có chút thưa thớt, không có dày đặc như trước. Tiểu Vũ Điểm nâng lên khuôn mặt nhỏ, sau đó lắc đầu. Tiểu Vũ Điểm chỉ là nhớ mẹ thôi à? Cô nhỏ giọng nói, tay nhỏ bông, bất quá đôi mắt vẫn cứ hồng hồng. A, tiểu nha đầu, con không nhớ ba hay sao? Cao Giật đưa ra bàn tay, nhéo gương mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, anh đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị rồi. Tiểu Vũ Điểm cũng rất nhớ ba á. Tiểu Vũ Điểm ngồi trên đùi Hạ Nhược Tâm, thỉnh thoảng lúc lắc hai chân, bé rất nhớ ba mẹ. Coi như không uổng công ba thường con như vậy, chỉ là, đột nhiên, Cao Giật nhìn thấy lòng bàn tay sưng đỏ của Tiểu Vũ Điểm, trên mặt có một ít ngưng trọng. Anh quay đầu, tập trung lái xe. Chương 448. Mà Tiểu Vũ Điểm chỉ là dựa vào trong lòng ngực Hạ Nhược Tâm, ngón tay nho nhỏ tựa như trước kia, nắm lấy quần áo cậu mẹ. Sau khi về đến nhà, Cao Giật ôm Tiểu Vũ Điểm, kêu Hạ Nhược Tâm đi thay quần áo trước. Sau khi Hạ Nhược Tâm đi, anh mới đem Tiểu Vũ Điểm ôm vào lòng. Kéo bàn tay của bé ra nhìn, quả nhiên, trong lòng bàn tay nho nhỏ có vài vết chảy, vết đỏ trên bàn tay trắng nõn, thật sự là có chút ghê người. Tay đưa bé vốn rất nhỏ, làn da cũng mềm mại, cho nên vết thương quả thực có chút đáng sợ, hơn nữa còn sắp sưng lên. Sao lại bị thương rồi? Cao Giật tận lực để thanh âm của bản thân nhẹ một chút, để tránh dọa bé sợ. Tiểu Vũ Điểm giật bàn tay nhỏ của mình, Tiểu Vũ Điểm không cẩn thận té ngã. Đôi mắt bé đỏ lên, giống như thỏ con vậy, làm Cao Giật vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Được, lần sau con phải cẩn thận một chút nha. Để ba thoa thuốc cho con, có lẽ sự tình không phải giống như lời của đứa nhỏ. Nhưng mà, anh cũng không muốn hỏi tiếp, Tiểu Vũ Điểm thích thế nào liền thế ấy đi. Anh sẽ không bức Hạ Nhược Tâm, tự nhiên cũng sẽ không để đứa bé khóc. Xem đi, đôi mắt đều hồng thành như vậy, hỏi nữa, không khóc ra tới mới là lạ. Dạ. Tiểu Vũ Điểm gật đầu, Cao Giật lúc này mới sờ mẹn bé đặt lên sofa, đem thuốc cùng băng gạt đến, vết thương tuy nhỏ nhưng cũng nên xử lý cho tốt. Tiểu Vũ Điểm thỉnh thoảng muốn giật tay lại, bởi vì, thật sự đau quá à, bé bậm chặt môi, chờ Cao giật làm xong, sau đó băng lại. Xong rồi, Tiểu Vũ Điểm thật dũng cảm. Cao giật xoa đầu bé, có lẽ là do sau khổ nặng thời gian trị liệu kia, đứa nhỏ này trưởng thành hơn những đứa bé cùng tuổi khác, cho dù đau, cũng có thể nhẫn. Tiểu Vũ Điểm lúc này mới cười cười, nắm lấy bàn tay đã được băng lại, tuy rằng vẫn có chút đau, nhưng đã đỡ nhiều lắm. Ừm. Cao giật lại là chọc chọc đầu của bé, mấy ngày này không được vọc nước, bằng không, ba sẽ đánh tét mông của con. Tiểu Vũ Điểm vừa nghe sẽ bị tét mông, hai tay nhanh chóng bảo vệ mông nhỏ, bé không muốn bị đánh mông đâu, đau lắm. Hạ Nhược Tâm đi ra, Tiểu Vũ Điểm vội vàng nhảy xuống hạ sofa, nhanh chóng ôm lấy chân Hạ Nhược Tâm, mẹ. Ba muốn đánh mông Tiểu Vũ Điểm, bé hướng về Hạ Nhược Tâm cáo trạng, đồng thời, còn hướng Cao Giật làm một cái mặt quỷ, làm Cao Giật bất đắc dĩ nở nụ cười. Tại sao ba lại muốn đánh con? Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, đến khi nhìn thấy băng gạt trên tay của bé, hơi hơi nhíu mi một chút, tay bé con của cô là sao? Không cần lo lắng, không có việc gì, chỉ là bị ngã, anh đã thoa thuốc cho con bé rồi, vài ngày này không cần đụng nước, nếu đụng đến nước, vậy hừ hừ. Ba liền cáo trạng. Cao giật đứng lên, cũng là chuẩn bị đi đổi quần áo, bởi vì quần áo của anh đã ướt một nửa rồi, mặc rất khó chịu. Hạ Nhược Tâm cũng không hoài nghi, đồng thời tâm cũng là thả lỏng một chút. Cô nâng tay bé lên nhìn, bởi vì đã băng tốt rồi, cho nên nhìn không ra cô vết thương có nghiêm trọng hay không. Bất quá, xem bộ dáng của Cao giật, cũng có thể đoán ra, sẽ không quá nặng, anh là bác sĩ, đối với phương diện này anh rất lành nghề. Chương 449. Đương nhiên, cô cũng phải dạy dỗ con gái cho tốt, Tiểu Vũ Điểm, nhớ kỹ chưa? Không được vọc nước, bằng khổ ngơ mẹ sẽ tét ngông con. Không biết có phải vì đứa nhỏ này lúc trước giúp cô giặt nhiều quần áo quá, nên một ngày không đụng nước là không được, bây giờ cũng không thể trách con bé được. Tiểu Vũ Điểm trước mắt, nâng tay lên một chút, vọc nước và bị tét ngông, cái nào quan trọng nhỉ? Cuối cùng, bé dùng sức gật đầu một cái, bởi vì bị đánh sẽ đau, chơi nước sẽ không đau, nên cô chọn cái thứ hai. Còn may là con không ngu ngốc, bằng không mẹ thật sự muốn khóc rồi. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng méo khuôn mặt nhỏ của con gái, chơi đùa với bé, mà không biết từ lúc nào Cao Giật đã đứng ở cửa cười ra tiếng. Nếu Tiểu Vũ Điểm thông minh một chút, anh liền phải khóc rồi, tiểu gia hỏa này, đủ tinh nghịch. Tiểu Vũ Điểm nhìn Hạ Nhược Tâm, lại nhìn Cao Giật, trong mắt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, bởi vì bé vẫn là không biết bọn họ đang cười cái gì. Hạ Nhược Tâm vô vô khuôn mặt nhỏ của con gái. Được rồi, mẹ đi nấu cơm, con chơi ở đây nhé. Cô nhìn đồng hồ trên tường, ngay cả cô cũng đói bụng rồi chứ đừng nói là người khác. Bụng Tiểu Vũ Điểm phối hợp kêu một tiếng, sau đó lại thêm một tiếng. Mẹ không nói thì không sao, đến lúc nghe thấy cơm rồi thì bụng bé lại bắt đầu than vãn. Mẹ đi nấu cơm đi ạ, Tiểu Vũ Điểm đi thăm Hoa Hoa. Tiểu Vũ Điểm nói xong, liền chuẩn bị đi chơi với búp bê của bé, một ngày không có nhìn thấy Hoa Hoa, nhớ quá đi, bé bước nhanh về phòng, chuẩn bị chơi với Hoa Hoa. Bất kể là bao lâu, con búp bê đó đối với bé mà nói, vẫn là tất cả. Nhược Tâm, anh rất đói bụng. Cao giật đem tay đặt ở trên bụng, vừa rồi cũng đã kêu, cho nên, bụng anh, có lẽ bây giờ nó đang khóc đó. Rất nhanh sẽ xong thôi. Hạ Nhược Tâm đem ngón tay day nhẹ chán. Có khi cô cảm thấy, Cao Giật cùng Tiểu Vũ Điểm thật giống nhau, đối với phương diện ăn uống, quả thực chính chịu đói một chút cũng không được. Trong phòng bếp, Cao Giật đứng ở cửa, anh chỉ an tĩnh đứng nhìn người phụ nữ bận rộn trong bếp, người ta thường nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là xoáy nhất, nhưng anh lại cảm thấy, người phụ nữ lúc ở trong bếp mới mang lại cho người ta cảm giác ấm áp đẹp đẽ nhất. Nhược Tâm, anh nghĩ nếu anh không có em, chắc canh sẽ bị đói chết. Anh đem bàn tay đặt lên bụng. Dạ dày anh thực sự đã bị cô chiều hư rồi, bây giờ ngoài đồ ăn cô làm ra thì không có chỗ nào có thể làm nó vừa lòng được. Anh làm sao mà chết đói được, em nhất định sẽ nấu xong đồ ăn trước khi anh chết đói. Hạ Nhược Tâm là thực thành thật trả lời, cô đương nhiên sẽ không để anh bị đói chết. Như vậy, em phải hàm cơm cho anh ăn cả đời, như vậy cả đời này anh sẽ không có khả năng bị chết đói. Cao giật đến gần cô, đứng ở sau lưng cô. Từ phía sau ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, được không hả, Nhược Tâm? Hạ Nhược Tâm chỉ là mặc cho anh ôm, không nói được, cũng không có nói không được, mà cô thậm chí cũng không biết mình nên trả lời anh như thế nào. Khóe môi Cao Giật hơi sụ xuống, nhưng rất nhanh lại cong lên. À, thơm quá, anh rất thích loại hương vị này, nếu cô không thích trả lời vấn đề này, như vậy, anh liền không hỏi, sớm muộn sẽ có một ngày, cô sẽ trả lời anh, mà anh hy vọng, đáp án của cô sẽ cong phụ lòng mong mỏi của anh, cũng là hy vọng, ngày đó, sẽ không quá xa. Có lẽ là hôm nay người đàn ông kia thực sự đã kích thích tới anh ta, chính là Sở Luật, vốn là người khá nổi tiếng trên các mặt báo, anh đương nhiên sẽ không thể nào không biết anh ta. Chương 450. Được. Hạ Nhược Tâm tiếp tục sát rau, mà cô nói ra nói, lại là làm Cao Giật nửa ngày phản ứng không kịp. Nhược Tâm, vừa rồi em nói gì đó? Cao Giật đột nhiên buông eo cô ra, có chút khẩn trương hỏi cô, anh không có nghe lầm đi, cô nói là được, có đúng không? Cá trong nồi có thể ăn được rồi. Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn về phía anh, sau đó chỉ vào cái nồi bên cạnh, nếu anh còn không buông em ra, thì có lẽ anh sẽ không được ăn cá đâu cô nói, sau đó vội vàng đem nồi cá bưng qua bàn ăn. Mà Cao Giật đứng đó, dùng tay xoa xoa trán, cái cảm giác kinh hỉ, vừa mừng vừa sợ, lúc này thực sự không dễ chịu chút nào. Đột nhiên, anh ngửi thấy một mùi rất thơm, anh cúi đầu, thấy một cái thìa được đặt trước mặt mình, đây, anh uống trước một chút canh đi. Hạ Nhược Tâm cho anh uống canh trước, vì cô còn vài món chưa có làm xong đâu. Cao Giật lấy cái thìa qua, vội vàng uống, đúng là thập phần mỹ vị, chỉ là, anh vẫn cảm thấy trong lòng dầu dĩ, người phụ nữ này, vừa rồi không có đem bệnh tim của anh dọa ra tới, mà lúc anh cho là cô muốn trầm mặc, thì lại nghe thấy giọng của cô, tuy rằng cô đang quay lưng về phía anh. Cao Giật, cho em thêm chút thời gian, đến khi em xác định sẽ không hối hận, mà anh cũng không, em sẽ đáp ứng anh, rồi sau đó, cô xoay người, cầm lại cái môi của mình. Mà trong mắt cô có một tia phức tạp rất nhỏ hiện lên, kỳ thật, vừa rồi từ được mà cô nói, là lời đáp ứng của cô, nhưng cô vẫn cần thêm chút thời gian nữa. Cô cần biết Cao Giật có hối hận hay không, bởi vì, cô đã từng kết hôn, lại ly hôn, bên người mang theo một đứa con gái, hơn nữa, có khả năng cô sẽ không thể sinh con nữa, như vậy cô, đối với Cao Giật mà nói, thật sự công bằng sao? Cô kỳ thật là cảm thấy tự ti. Cảm thấy mình không xứng với anh. Nhược Tâm, không cần nghĩ quá nhiều, nghe theo lựa chọn của con tim mình đi, em cũng không thể biết được niềm hạnh phúc của anh. Cho nên, không thể tự mình cho là đúng rồi quyết định hết được. Cao Giật tựa hồ đã sớm biết cô suy nghĩ cái gì, vội vàng ngăn cản dòng suy nghĩ miên man của cô, bằng không nếu người phụ nữ này lại tiếp tục chui vào mai rùa, sẽ rất khó thoát ra. Mà anh cũng là tiếp nhận cá trong tay cô, cho cậu nghỉ ngơi một lát. Được rồi, tiếp tục đi, anh còn đang đói đó, em mà còn ngây người nữa là anh chết đói mất. Hạ Nhược Tâm cúi đầu, lông mi hơi hơi run. Cô tựa hồ đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Cô nhẹ nhàng cười, được rồi, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, bọn họ như vậy, kỳ thật cũng không khác các cặp vợ chồng cho lắm. Lý Mạn Ni đi ra từ bệnh viện, tay cô cầm một túi hồ sơ, kết quả đã ra tới, cô đúng là mang thai. Chỉ là tâm cô vẫn cứ là thập phần phức tạp, vừa kinh hỉ là vừa bất an. Đứa nhỏ này đến rất đúng lúc, nhưng cũng không phải thời điểm. Nó có thể là của Sở Luật, nhưng cũng có thể là của người đàn ông kia. Cô đem tay đặt trên bụng, môi gắt gao mím lại, đứa nhỏ này, mặc kệ có phải là của Sở Luật hay không, cô nói phải, thì nó là phải. Nó là đứa con của Sở Luật và Lý Mạn Ni cô, là đứa nhỏ của Sở gia. Là người thừa kế tập đoàn Sở Thị tương lai, cũng là người giúp cô giữ lại tất cả, cô hôn nhân, chồng, và thân phận của cô.